Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ xin kính chào Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Kính xin thầy xác nhận tuyên bố của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 vừa qua, thì có phải đã nói rằng là công bố rằng là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là Đức Tăng Thống thứ 6 lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, có phải như vậy không ạ?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Cao Ni Phật, chào chị Lê Tâm và quý thính giả của đài SBS Úc Châu. Đúng như là chị nói là thông báo vừa rồi đó là của Hòa Thượng Tuệ Sĩ gửi ra vào ngày 1 tháng 9 2022, tức là cách đây một tuần lễ, nhưng đó chỉ là cái thông báo chính thức cho cái bước đầu ở trong tiến trình mà phục hoạt lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thôi, chứ không phải là ra cái thông cáo nói là Hòa Thượng Tuệ Sĩ là được suy tôn lên ngôi vị là Đệ Lục Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thì như quý vị biết thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã có 5 vị Tăng Thống. Thứ nhất là Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, thứ hai là Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, thứ ba là Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, thứ tư là Hòa Thượng Thích Huyền Quang, và Đệ Ngũ Tăng Thống là Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Từ năm 2008 cho tới ngày ngài viên tịch là ngày 20 tháng 2 2020. Trước đó là ngày 21 tháng 3 2019 thì Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã mời Hòa Thượng Tuệ Sĩ về chùa Tự Hiếu ở quận 8 Sài Gòn để mà ngài trao phó cái trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì có hội đồng lưỡng viện, đó là Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Mà trong cái giai đoạn mà lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Quảng Độ đó, tức là từ năm 2008 cho tới 2018, là cái giai đoạn 10 năm là rất là bấp bênh và rất là chướng ngại ở trong cái giai đoạn mà ngài lãnh đạo giáo hội, xung đột nội bộ và những cái phe cánh ở trong giáo hội làm cho cái sự lãnh đạo của Hòa Thượng không có được như ý muốn. Cho nên là vào ngày 25 tháng 11 năm 2018, Hòa Thượng đã ra cái quyết định số 12 giải thể toàn bộ nhân sự và đình chỉ mọi hoạt động của Viện Hóa Đạo, và đồng thời ủy thác lại cái quyền lãnh đạo Viện Tăng Thống cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Từ đó Hòa Thượng Tuệ Sĩ là đứng đầu ở trong Viện Tăng Thống, tiếp tục sứ mạng lãnh đạo giáo hội thống nhất cho tới khi mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống viên tịch, thì kéo dài cho tới ngày hôm nay. Thì trong cái thời gian đó thì ngài Tuệ Sĩ đang điều trị bệnh, cho nên là ngài không có công bố được những cái thông báo chính thức về cái sự hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cho tới gần đây thì như quý vị biết là có cái thông báo vào ngày 1 tháng 9 vừa rồi đó, thưa chị.
Dạ, xin cảm ơn Thượng tọa. Dạ, như vậy theo Lê Tâm hiểu là như lời Thượng tọa vừa nói lúc nãy, thì thông báo vào cái ngày 1 tháng 9 vừa qua thì chưa phải là một cái thông báo tuyên bố về việc là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ sẽ là Đức Tăng Thống, Đệ Lục Tăng Thống, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ạ. Nhưng mà trong cái thông báo đó là tuyên bố là ngài là nhà lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thì như vậy khi nào và vào thời điểm nào và bằng cách nào thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẽ có một vị Đệ Lục Tăng Thống ạ?
Theo cái thông báo vừa rồi của Hòa Thượng Tuệ Sĩ đó, thì ngài được Viện Tăng Thống Ngài được Hội đồng Giáo phẩm Trung ương suy cử, suy tôn Ngài lên ngôi vị là Chánh Thư Ký xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống. Tức là ở trong cái thông báo vừa rồi, Ngài viết rất là rõ theo cái tiến trình của công việc á, hiện đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngưng hoạt động. Bởi vì giáo hội đã được giải thể bởi cái quyết định số 12 của Hòa Thượng Quảng Độ, cho nên là giáo hội không có hoạt động, tất cả đều ngưng lại. Và gần đây đó, vào ngày 17 tháng 7 2022 vừa rồi đó, Hòa Thượng Thích Đức Thắng là trưởng ban vận động Hòa Hợp Tăng Già đã gửi văn thư trình bạch Phật sự lên cho Chư Tôn Đức, thành viên Viện Hoa Đạo. Chư Tôn Đức này đã được thỉnh cử vào dịp là Đại hội Nguyên Thiều vào năm 2003. Như quý vị biết là 2003 là Đại hội tại Nguyên Thiều trước, sau đó tới tháng 10, 2003 là Đại hội bất thường được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, là nơi đây, là suy tôn Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang lên ngôi vị đệ tử Tăng Thống. Thì ngày hôm nay đó, Hòa Thượng Thích Đức Thắng đó, Ngài Thích Đức Thắng đã ở tại chùa Dạ Lam của Hòa Thượng Trí Thủ, đã gửi thư cung thỉnh Chư Tôn Đức mà được thỉnh cử ở trong cái Đạo Nguyên Thiệu năm 2003 đó, về việc thành lập lại, phục hoạt lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong giai đoạn này, tức là năm 2022 này. Thỉnh quý Ngài đăng lâm pháp tịch của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương. Và chư vị này đã đồng thanh chuẩn thuận đề nghị danh hiệu Chư Tôn Đức được cung thỉnh đăng lâm pháp tịch của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương. Đến ngày 21 tháng 8 2022 thì một lễ phát nguyện và suy tôn Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, đồng thời suy cử Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ vào ngôi vị Chánh Thư Ký xử lý Viện Tăng Thống, được tổ chức tại chùa Phật Ân ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chùa này thì do Hòa Thượng Thích Minh Tâm trụ trì. Rồi đến ngày 22 tháng 8 2022, lễ chính thức trao truyền di chúc, ấn tín và khai ấn được cử hành tại chùa Tự Hiếu, quận 8, Sài Gòn. Những hình ảnh mà trong một tuần qua mà quý vị nhìn thấy ở trên mạng truyền thông đó là xuất phát từ hai cái lễ này. Như vậy thì cái ngôi vị mà Chánh Thư Ký xử lý Viện Tăng Thống á, là được Hội đồng Giáo phẩm Trung ương suy tôn, suy cử chính thức để mà Ngài Tuệ Sĩ ra làm việc. Bởi vì cái lúc trước á, ông Hòa Thượng Quảng Độ là chỉ nói ở trên văn bản thôi, thì ngày hôm nay đó, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương đã tổ chức hai cái lễ trên để mà chính thức ra mắt.
Dạ, con cảm ơn ạ. Như vậy thì có thể nói là cái việc mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ sau này có một ngày trở thành chính thức, trở thành Đức Tăng Thống thứ 6 mà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì chỉ là một cái gọi là một cái quá trình tổ chức và một cái quá trình sẽ xảy ra và có thể thành hiện thực trong tương lai không ạ?
Cái đó thì hiện bây giờ thì không ai nói trước được. Bởi vì hiện bây giờ đó, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương á, trong giai đoạn này á, là đang làm việc để mà chuẩn bị thỉnh mời Chư Tôn Đức ở trong Hội đồng Lưỡng Viện. Hội đồng Giáo phẩm Trung ương này sẽ là cái y cứ để mà đứng ra thành lập Hội đồng Lưỡng Viện, Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Khi mà Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo thành lập xong thì lúc đó sẽ tổ chức một cái buổi lễ hay là một cái đại hội bất thường để mà suy cử Hội đồng Lưỡng Viện, và sau đó chính Hội đồng Lưỡng Viện này mới là thỉnh cử một vị là lên làm đệ lục Tăng Thống của giáo hội.
Cái
tiến trình đi tới nó sẽ là như thế.
Con cảm ơn ạ. Dạ Lê Tâm cảm ơn ạ. Dạ thưa Thượng Tọa, thì nhiều người Việt cũng biết đến Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là một học giả rất là uyên bác, với nhiều tác phẩm nổi tiếng và xuất bản rất là phổ biến. ở trong giới văn chương Sài Gòn vào trước năm 1975. Thì đối với Phật giáo, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã có những cái vai trò và đóng góp như thế nào ạ? Xin Thầy tóm lược đôi nét để thính giả dễ hình, dễ nhìn ra hoặc là dễ hiểu biết hơn về vị Hòa Thượng này ạ.
Thưa chị, Hòa Thượng Tuệ Sĩ thì Ngài sinh năm 1943 tại Bát Xế, quốc gia Lào. Nhưng mà song thân của Ngài đó là di cư từ Quảng Bình, tức là Ngài là đồng hương của Hòa Thượng Trí Quang, mà Hòa Thượng Trí Quang là linh hồn của cuộc tranh đấu Phật giáo năm 1963. Hòa Thượng Tuệ Sĩ được xem là một vị thần đồng của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. 7 tuổi Ngài quy y Tam Bảo và đọc và hiểu nhiều bản kinh Phật giáo Đại Thừa. Ngài thông thạo 7 thứ tiếng như là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bali, tiếng Phạn, tiếng Nhật và tiếng Đức. Ngài xuất gia với Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ và theo học tại Phật học đường Hải Đức Nha Trang, Đại học Bằng Hành Sài Gòn, và tốt nghiệp vào năm 1965. Và ngay khi tốt nghiệp đó là được Viện Đại học Bằng Hạnh đã đặt cách là Ngài là giáo sư của phân khoa Triết và phân khoa Phật học. Lúc đó Ngài mới chỉ có 22 tuổi thôi, và Ngài cũng là chủ bút của tạp chí Tư tưởng Bằng Hạnh. Ngài là dịch giả của những cái bản kinh quan trọng của Phật giáo như là Trường A Hàm 2 tập, Trung A Hàm 4 tập, Tăng Nhất A Hàm 3 tập, Tạp A Hàm 3 tập, Thiền Luận tập 2 và tập 3, A Tỳ Đạt Ma Câu Sáu Luận, các tông phái Phật giáo, Kinh Di Ma Cật Sẻ Thiết và Thành Di Thức Luận, và nhiều cái những cái bài biên khảo rất là giá trị. Và đó là những cái công trình tâm huyết và tim óc mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã đóng góp cho Phật Pháp. Những ai mà muốn tu tập và đạt tới giác ngộ và giải thoát thì nên đọc những cái bản dịch, những cái bản kinh mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã phiên dịch và biên khảo trong trong mấy mươi năm qua, thưa chị.
Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Dạ, và Lê Tâm được biết là theo di chúc của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tức là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, thì việc điều hành Viện Tăng Thống đã được ủy thác cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, như lúc nãy Thượng Tọa đã có nói đến. Tuy nhiên, tại sao 2 năm sau ngày Hòa Thượng Quảng Độ viên tịch, thì cho đến nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mới có một cái sự tuyên bố về nhà lãnh đạo tối cao của giáo hội ạ?
Dạ, thưa chị, thì cũng có nhiều cái lý do. Thứ nhất là cái điều kiện khách quan và hoàn cảnh sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nước luôn luôn là khó khăn, không có được tự do. Dù là điều 24 của Hiến pháp Nhà nước Cộng sản là quy định là mọi người dân đều được quyền tự do tín ngưỡng, nhà nước luôn luôn tôn trọng cái quyền tín ngưỡng đó của người dân. Tuy nói như vậy nhưng mà riêng Phật giáo Việt Nam Thống Nhất á, lúc nào cũng bị để ý, lúc nào cũng bị theo dõi mọi cái động tình của những thành viên mà theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thứ hai á, là về lý do sức khỏe của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Ngài sinh năm 43 thì năm nay là tròn 80 tuổi rồi. Và Hòa Thượng trong cái thời gian mà ở tù gần 20 năm ở trong trại tù thì Ngài có những cái chứng bệnh là nan y mà cho tới bây giờ thì nó mới phát tác ra, cho nên là Ngài phải là điều trị bệnh, cho nên trong thời gian qua 2 năm qua không có cái thời gian để mà thành lập công bố những cái quyết định của giáo hội. Và thứ ba là vấn đề nhân sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau một cái thời gian dài ngưng hoạt động thì việc mà tập hợp với cung thỉnh để mà quý ngài ngồi lại để làm việc thì không có dễ dàng chút nào. Và tính cho tới thời điểm này thì Hòa Thượng Tuệ Sĩ nghĩ rằng là không có thể chờ đợi thêm, cho nên là ngài phải công bố những cái công việc quan trọng vào cái thời điểm này. thưa chị.
Dạ, dạ thì dạ cũng được biết đó là Việt Nam hiện nay thì cộng đồng Phật giáo tại Việt Nam là có nhiều giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chứ không phải là một. Thưa Thượng tọa, như vậy làm sao Hòa Thượng Tuệ Sĩ với cái đảm trách trách nhiệm tối cao, lãnh đạo tối cao hiện nay rất là khó khăn như thế này thì có thể đem lại sự hòa hợp và phát triển cho Phật giáo ạ? À?
Dạ, thưa chị, cái đây là cũng là cái điều tế nhị đó. Tức là tại sao mà hiện bây giờ ở trong Việt Nam ít nhất là có hai nhóm mà đứng ra tự xưng là giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì cũng có vị là tự xưng là Đệ Lục Tăng Thống luôn. các vị mà coi ở trên mạng thì sẽ biết Đệ Lục Tăng Thống thì bây giờ ở trong Việt Nam là ai. Cho chúng tôi không nói tên được, nhưng mà tất cả những cái chi nhánh này là đều không có đúng, không có theo cái hiến chương và không có theo cái bản di chúc của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Là chúng ta chỉ biết là cái bản di chúc mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống trao cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ tại chùa Từ Hiếu có văn bản và có video clip đàng hoàng, không thể nào mà mạo nhận được. Người ta nói rằng Hòa Thượng Tuệ Sĩ là lạm xưng hay là tiếm danh này kia nọ thì cái điều đó không đúng, có video có văn bản đàng hoàng. Cho nên Hòa Thượng Tuệ Sĩ là chính danh là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống là trao truyền lại, phá chúc lại để mà lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cho nên chúng ta chỉ tin vào cái điều đó và tin tưởng vào con người, nhân cách, phẩm hạnh của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, người có cái khả năng để mà phục hoạt lại giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong thời gian tới thôi chị. Cho nên chỉ có một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà thôi, chứ không có hai, không có ba. Nếu có hai, có ba là không có đúng. Dạ, thưa chị.
Dạ, dạ xin cảm ơn Thượng tọa. Dạ thưa, dạ Lê Tâm xin hỏi một câu cuối cùng nữa ạ. Đó là về cái sự tham gia của các nhánh Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, thì trong thời gian đến sẽ đóng góp vào giáo hội thống nhất như thế nào ạ?
Dạ, thưa chị, Giáo hội Việt Nam thống nhất hải ngoại Đại Lợi, Tân Tây Lan thì cùng với các giáo hội hải ngoại như là Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu là luôn sát cánh với giáo hội mẹ tại quê nhà từ thời Đức Đệ Tứ Tăng Thống, tức là Hòa Thượng Hiền Quang, rồi tới Hòa Thượng Quảng Độ, và cho tới bây giờ thì Hòa Thượng Tuệ Sĩ lên lãnh đạo, thì các giáo hội ở bên hải ngoại vẫn tiếp tục sát cánh. Cụ thể là giáo hội Úc trong 2 năm vừa rồi đó là cùng với Hòa Thượng Tuệ Sĩ hoạt động ở trong cái gọi là hội đồng hoằng pháp. Trong lúc mà chờ đợi tập hợp nhân sự thì Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã thành lập hội đồng hoằng pháp vào mùa Phật đản năm 2021 vừa rồi. Thì trong cái hội đồng hoằng pháp này là có 4 ban. Thứ nhất là ban phiên dịch trước tác, thứ hai là ban truyền bá giáo lý, thứ ba là ban báo chí xuất bản, thứ tư là ban bảo trợ, và gần đây là Hòa Thượng cho thành lập thêm một ban nữa là ban ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Ban ấn hành này hiện bây giờ đang xúc tiến ấn hành cái bộ Thanh Văn Tạng gồm 29 tập kinh. Mẫu mã rất là đẹp, mời quý vị vào xem ở trong trang web của Hội đồng Hoằng Pháp là hoangpháp.org để xem những chi tiết của hoạt động. Thì Chư Tôn Đức cũng trong giáo hội Úc Châu đó là có mặt ở trong cái Hội đồng Hoằng Pháp này. Có thể nói rằng Hội đồng Hoằng Pháp này là tiền thân cho cái việc mà phục hoạt lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong thời gian sắp tới. Như là Hòa Thượng Hiền Tôn, Hòa Thượng Bảo Lạc là trong ban chứng minh của Hội đồng Hoằng Pháp, Hòa Thượng Minh Hiếu, Hòa Thượng Tọa Tâm Minh là trong thành viên của Hội đồng Vạn Pháp, Hòa Thượng Trường Sanh, Thượng Tọa Giáp Tín là trong ban truyền bá, Thượng Tọa Tâm Phương, Thượng Tọa Viên Trí là trong ban bảo trợ, Thượng Tọa Nguyện Tạng, Luật sư Lưu Tường Quang và chị Ngọc Hân là cựu nhân viên FBS là trong ban báo chí xuất bản của Hội đồng Vạn Pháp. Cho nên là đặc biệt vào tháng 10 tới đây thì Tu Viện Vạn Đức tổ chức lễ mừng chu niên 32 năm Tu Viện Vạn Đức, tức là thành lập từ năm 90 cho tới nay là 2022 là 32 năm, cùng với lễ là hiệp kỵ lịch đại tổ sư và chư tôn đức khắp nơi trên thế giới sẽ về tham dự. Thì trong cái dịp này đã giáo hội Úc Châu cùng với các giáo hội hải ngoại sẽ họp bàn về đường hướng cùng với giáo hội mẹ tại quê nhà để mà phục hoạt lại giáo hội, thưa chị.
Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng.
Dạ, xin cảm ơn chị Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả FBS đã lắng nghe chương trình hôm nay về Giáo hội Phật giáo Việt Nam thấp nhất. Dạ, chúc quý vị một đêm an lành. Nam Mô A Di Đà Phật.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.